Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Chúng ta đọc từ câu 21, chúng ta tiếp tục đọc đến câu 26. Nhưng nay không tùy vào luật nào, sự công chính của Thiên Chúa đã tỏ hiện cho lề luật và các tiên tri là có lề luật và các tiên tri làm chứng, tức là sự công chính của Thiên Chúa nhờ bởi tin vào Đức Giêsu Kitô và cho mọi kẻ tin hết thảy, vì không có phân biệt, vì hết thảy đều đã phạm tội và khuyết hẳn vinh quang của Thiên Chúa, nhưng nay thì được giải án tuyên công một cách nhưng không, bởi ơn nghĩa của Người, nhờ công việc cứu chuộc trong Đức Kitô Giêsu, đấng Thiên Chúa đã bày ra trước mặt thiên hạ như phường xá tội, nhờ bởi lòng tin trong máu Ngài, làm cách chứng tỏ sự công chính của Người, vì đã bất chấp các tội lỗi đã phạm trước kia, trong khi Thiên Chúa cầm mình nhẫn nại hầu chứng tỏ sự công chính của Người vào thời bây giờ, rằng Người thực công chính và giải án tuyên công kẻ nại đến lòng tin vào Đức Giêsu. Có lẽ anh chị em có nhiều người vẫn còn thắc mắc tại làm sao mà chúng tôi trong bài giảng thánh lễ có nói về cái đức công bình của Chúa nó hơi lạ lùng, công bằng hay là công bình hơi lạ lùng. Người ta chửi mình thì mình chúc phúc, người ta tắt má này mình đưa má kia, người ta lột áo trong đưa ra, đưa luôn cả ở ngoài, tức là mình trần trụi rồi. Người ta bắt mình đi một dặm, mình đi hai dặm, tại sao cái đó là công bình được? Đúng lý chúng ta sẽ, nếu mà theo cái lối suy nghĩ của người bình thường, bình dân á, chúng ta sẽ coi đó là bất công chứ không phải là công bình, đó là bất công. Nhưng mà Chúa khác hẳn, đây là tiêu chuẩn của Chúa. Vì vậy khi chúng ta đọc đoạn thánh kinh đó, chúng ta cần có thánh thư tin mừng để mà giải thích thánh kinh. Giải thích như thế nào? Đây là cách thức giải thích. Anh chị em có thể thấy được ơn cứu độ, cái cốt tủy của ơn cứu độ hay cốt lõi của ơn cứu độ nằm ở cái chữ này. Nhưng nay thì được giải án tuyên công, tức là ơn cứu độ, ban ơn cứu độ đó, giải án tuyên công. Giải là cái án mà án tử đó, án tử hình mà mọi người, mỗi một người chúng ta đều phải đối diện và phải trải qua cái chết đó. Anh chị em sinh ra đời là anh chị em đã mang cái án tử rồi, giờ muốn hay không, anh chị em người nào đi nữa, người đen, người vàng, người trắng, người đỏ, bất cứ là con người sinh ra là mang cái án tử trong máu mình, trong xương mình, trong cái sự sống của mình, mình đã có cái án tử hình rồi, trước sau mình cũng chết, đó là án tử. Thì Chúa giải án, Chúa giải đi cái án tử hình, và không phải chỉ chết trong thân xác mà chết luôn cả trong linh hồn nữa, bởi vì tất cả mọi người đều khuyết hẳn vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta đã nói về vinh quang của Thiên Chúa là sự hiện diện của Ngài rồi, mà không phải là sự hiện diện bình thường đâu, sự hiện diện đích thân của Ngài. Mà không có sự hiện diện của Ngài, không có sự hiện diện đích thân của Chúa, tức là hiện thân của Ngài trong đời của chúng ta, thì chúng ta không có sự sống. Thì bây giờ nói rằng đó là ông Thánh Phaolô, cha Nguyễn Thế Thuấn dịch là giải án trước, rồi tuyên công là tuyên bố người này được công chính. Lạ lùng thay, tại sao là tuyên bố mình công chính? Tất cả mọi người đều phạm tội, hết thảy mọi người, cho dẫu là có đạo hay không có đạo, cho dẫu có tin hay không tin, cũng là đã có tội rồi, hết thảy đều có tội. Thế thì tại sao là tuyên công, giải án tuyên công, tuyên bố mình công chính? Mình có gì để mà có thể gọi là công chính, làm được cái gì để là gọi là công chính? Đây, cái chữ này đây, kính thưa anh chị em, một cách nhưng không. Đó là đức công bình của Chúa đó. Chúa giải án tuyên công một cách nhưng không, tức là miễn phí, cho free, không tính toán, không phải do mình xứng đáng, cách nhưng không. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi nói rằng cái đức công bình của Chúa hay đức công chính của Chúa khác, khác với lối suy nghĩ của chúng ta. Tại sao khi mà Chúa bảo các người theo Chúa, các môn đệ môn sinh của Chúa đó, thì người ta vả má này thì đưa má kia, bởi vì mình ý thức được rằng đó là tất cả những cái tội lỗi con đã xúc phạm đến Chúa, con xúc phạm đến con xúc phạm đến anh em, tất cả những cái tội đó Chúa đã gánh hết rồi, và Chúa đã xóa, Chúa đã tha rồi. Và vì vậy khi mà người ta xúc phạm đến con đó, thì con ý thức con cũng phải tha thứ như Chúa đã tha cho con. Và không những con không hại người ta mà con lại còn chúc phúc cho người ta. Con không chửi người ta mà con lại chúc lành cho người ta. Con không có đánh người ta lại, không trả thù. Cái công bình đó là bởi vì Chúa đã cho mình nhân không, cứu mình cách nhân không, giải đi cái án tử, đúng lý mình phải chết vì tội của mình, Chúa cho nhân không, rồi tuyên bố mình công chính cách nhân không. Điều này không phải là dễ hiểu, kính thưa anh chị em, không phải dễ hiểu đã đành, nhưng mà cũng không phải là dễ làm đâu. Cho đến khi nào anh chị em xác tín được, xác quyết xác tín được rằng Chúa đã chết cho tôi, Chúa đã chết thay cho tôi vì tất cả những tội tôi phạm từ trong lòng mẹ, hay là khi mà được cưu mang cái tội tổ tông đó, Chúa đã gánh lấy, Chúa đã chuộc lấy, Chúa mang lấy cái tội đó vào trong Chúa, rồi Chúa mang luôn cái hệ quả của tội, cái hậu quả của tội là cái chết vào trong Chúa, rồi những cái đau khổ do tội Chúa cũng mang vào trong Chúa thay cho mình rồi một cách nhân không. Bởi vậy đó, những người nào mà đặt trót niềm tin cậy vào Chúa, kính thưa anh chị em, thì mình sẽ thấy một cái điều này, mình sẽ có một cái sức mạnh đó, nó trào dâng dạt dào và vô biên vô tận, không bao giờ ngừng. Bởi vì cái tình thương Chúa, tình thương xót Chúa như vậy không bao giờ ngừng. Cái tình thương đó đó là cái ơn giải thoát. Tình thương do đó, kính thưa anh chị em, khi mà nói đến tình thương đó là luôn luôn cho nhưng không. Tình thương nào mà có điều kiện thì không phải là tình thương thật. Tình thương nào mà cho mà còn phải tính toán này nọ đó, chưa phải là tình thương thật. Chúa cho nhưng không. Chứ ánh sáng mặt trời không thể không sáng, không thể không chiếu tỏa được, thì tình thương của Chúa là như vậy. Vì vậy chúng ta hiểu cái đức công bình của Chúa là bởi vì Chúa đã cho mình trước rồi, cho nhưng không thì chúng ta phải cho nhau nhưng không. Người ta có xúc phạm đến tôi thì tôi thấy như các thánh, xứng đáng, chắc là cũng đáng đó. Chúa muốn chuyện đó xảy ra để khi mà người ta chửi, người ta đánh, hay là người ta có thể hại mình cho mình chết như thế nào đó, mất thanh danh, mất danh dự gì đó, nhưng mà mình vẫn bình an, bình tĩnh, bởi vì mình biết có Chúa giải án tuyên công một cách nhưng không. Chỗ đó, kính thưa anh chị em, nhờ bởi tin, kẻ nại vào lòng tin, đến lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Không phải dễ hiểu đã đành, nhưng mà còn khó hơn nữa là không phải dễ làm đâu. Cho nên khi anh chị em xác tín được Chúa yêu thương mình vô điều kiện, đến mức độ không phải là yêu thương trong cái lời nói, mà yêu thương đến mức độ chết thay cho mình, chịu tội cho mình, lãnh lấy cái án tử hình cho mình, rồi cho chúng ta trao đổi, Ngài lấy hết tội vào người của Ngài trên thập giá, tội của mỗi một người và tất cả mọi người xong, rồi Ngài lấy đức công chính của Ngài đó, Ngài đặt lên chúng ta, mặc cho chúng ta cái đức công chính của Ngài, để khi Đức Chúa Cha nhìn xuống thì Ngài thấy chúng ta công chính, rồi Ngài nhìn xuống Đức Chúa Con thì Ngài phải đánh phạt Chúa Con đến mức độ phải chết. Đó là đức công bình của Chúa. Nên chúng ta đọc đến nơi đến chốn, cái đoạn này quá sức quan trọng, do đó chúng tôi lặp đi lặp lại hoài. Trong khi Thiên Chúa cầm mình nhẫn nại, cầm mình nhẫn nại. Nếu mà theo đức công bình đó, người ta xúc phạm mình phải xúc phạm lại chứ. Chúa cầm mình nhẫn nại hầu chứng tỏ sự công chính của người vào thời bây giờ. Là bây giờ đây nè, Ngài tỏ sự công chính của Ngài bằng cách Ngài giải án tuyên công chúng ta một cách nhưng không. Có khó hiểu không? Đây, áp dụng vào đời sống thực tế cụ thể. Tuần rồi chúng tôi có kể một cái chuyện, nhưng mà không kể đến nơi đến chốn. Nghe thấy đời sống của người Á Đông của chúng ta là nó riêng người Việt Nam á, thấy rồi đó, cái nền luân lý càng ngày càng đồi bại, và nền luân lý của người Á Châu chúng ta, người Việt Nam á, càng ngày càng đồi bại. Bắt đầu từ một cái đạo thôi, đó là cái đạo hiếu. Tuần rồi tôi có nói và tuần này tôi lặp lại cái điều này cho anh chị em. Đạo hiếu, một khi mà con người á không còn cái đức hiếu á, một con người hay là một người con á bất hiếu đó, thì hết xài được, kính thưa anh chị em. Cái con người đó không còn là con người nữa. Theo đạo của người Việt Nam mình đó, nói rõ một người bất hiếu là súc sinh, đơn sơ như thế thôi. Mà càng ngày tôi là càng thấy cứ mỗi sáng gọi phone rất là nhiều, luôn luôn ông bà cha mẹ gọi đến là đứa con này nó như thế này, đứa con kia nó như thế nọ, luôn luôn là bất hiếu. Có bằng cấp, có tiền tài của cải đủ thứ khả năng, nhưng mà lại bất hiếu. Và bất hiếu đến mức độ chúng tôi có linh in San Jose, chúng tôi gặp cái trường hợp người mẹ tần tảo nuôi con làm lụng rất là cực nhọc vất vả, cho con ăn học lớn lên đứa nào cũng thành tài thành công, chưa chắc là thành người. Có đứa con út thương nó mới ra trường có bằng cấp, nó không có nhà ở, mẹ móc ruột ra 75,000 đô la cho nó để nó mua cái nhà đau. Mẹ chỉ xin con một điều thôi, con cho mẹ một cái phòng, mẹ ở đó để mẹ nấu cơm cho con ăn. Nó thành công, nó thật sự thành công vẻ vang trước mặt thiên hạ. Tết nhất đến, bà thấy nó có bạn bè thì tụ lại, bà nấu một cái nồi bún riêu. Bún riêu thì nó có cái mắm gì trong đó đó. Mà cái tuổi này là cái tuổi nó kiểu mà ăn kiểu Mỹ. Mẹ làm cái nồi này nè cho con với các bạn con ăn. Bà đem nó hất đi đổ. Đến khi mà có đầy đủ hết rồi, bắt đầu làm khó dễ, đem về nhà những cái người bạn, nhưng mà không phải là bạn để mà phóng đảng đó. Mẹ đau khổ vô cùng. Người mẹ đau khổ trên kiểu con người mà nói thôi bây giờ con trả lại cho mẹ, để mẹ đi ra khỏi nhà này trả lại cái vốn cho mẹ đi. Nói được rồi, bà đi ra khỏi nhà tôi sẽ trả lại cho bà 75,000 đô la. Đuổi mẹ đi. Gia đình nó chia ra. Kính thưa anh chị em, cha mẹ cho con tiền bạc, cho con nhà cửa ở, mà nó không có hiểu được cái tình mẹ như thế nào. Cái người chị lớn đến nói với chúng tôi, nói làm sao đây cha, làm sao đây, nó đuổi mẹ nó ra rồi. Tôi nói đơn sơ, kính thưa anh chị em, đây là cái đức công bình. Bây giờ nó, nếu mà nó nói nó nghĩ rằng là nó trả xong 75,000 đô la cho mẹ đó, đã đuổi mẹ ra đó, trả xong 75,000 á, có đủ cái đức công bình hay không? Nếu trả đó, 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ nè, mang nặng đẻ đau nè, nuôi nấng dạy dỗ dưỡng dục, trả lại cái mạng của nó, trả lại cái máu của nó, trả lại cái xương thịt của nó, trả đó đó, công bình. Cái nữa anh chị em mà chúng tôi thấy rõ, và nhiều người cứ đặt vấn đề cái đức hiếu ngày hôm nay. Một khi mà không có hiếu đó thì mọi sự sụp đổ hết. Gia đình á, vợ chồng không thể nào hạnh phúc được. Bởi vì trong gia đình người con á, trong nhà không có hiếu đối với cha mẹ thì không thể nào vợ chồng sinh con ra, con cái nó có hiếu đối với cha mẹ được. Và cái chuyện xảy ra là anh chị em biết, ở ngoài Bắc người ta bây giờ đang, chuyện nó đang lan tràn khắp nơi, là cha mẹ sinh con ra thì nghèo quá, thông cảm được cái xã hội nó như vậy, đem con đi bán thôi. Bắt mấy đứa con đem đi bán. Tại sao vậy? Bởi vì những đứa con này khi xưa đó nó cũng đã bất hiếu đối với cha mẹ rồi, cho nên nó con coi con cái nó không ra gì cả. Và thế hệ này đến thế hệ kia, đời này sang đời nọ cứ tiếp tục bất hiếu. Và con người càng ngày không còn là con người nữa, mà là súc sinh. Cha mẹ không thương con, mà con á, không có hiếu kính đối với cha mẹ, thì cứ tiếp tục truyền, không có tôn ti trật tự nữa cái nữa anh chị em. Đó là cái hiện trạng trong xã hội ngày hôm nay. Tôi không biết anh chị em đến đây muốn để được ơn chữa lành. Nếu mà bây giờ như hôm tuần rồi tôi nói anh chị em, nếu mà muốn chữa lành, trong khi đó mình vẫn tiếp tục sống trong cái đời tội lỗi của mình, vẫn khai gian, vẫn ăn gian nói dối, chúng ta vẫn tiếp tục sống không cái công chính và không có công bình với nhau, với chính mình nữa, ngay cả đối với gia đình của mình, những người thương mình nhất là cha là mẹ, mình bất hiếu tức là mình bất công rồi, bất hiếu là bất công rồi. Thế thì chuyện gì xảy ra cái nữa anh chị em? Làm sao được bình an? Làm sao được bình an? Làm sao bây giờ nói Chúa chữa lành cho con đi, Chúa chữa lành cho con, Chúa muốn chữa. Và khi Chúa đổ ơn xuống để chữa lành thì mình sống cái đời như thế này là mình không lãnh nhận được cái ơn cứu chữa của Chúa, chứ không phải là do Chúa đâu. Trước hết đó, chúng ta phải chấn chỉnh cuộc đời của mình lại. ý thức rằng Chúa cho mình tất cả những cái ơn gọi là giải án tuyên công cách nhân không. Nhưng mà bây giờ mình phải chuẩn bị tâm hồn của mình như thế nào đó, mình sửa đổi cuộc đời của mình lại làm sao để mà có thể hứng lấy được, hưởng lấy được ơn cứu độ của Chúa. Do đó anh chị em, nếu mà có những người nào đến đây học theo một cái lối, một số người nói tôi chỉ cần tin là tôi được ơn cứu độ thì chắc đâu, phải sửa đổi cuộc đời của mình, phải tu chỉnh, phải tu sửa. Còn bằng không, anh chị em thời gian được Chúa đổ ơn xuống, thấy giống như là đi ra ngoài trời mưa đó, chúng tôi có nói cái ví dụ đó, trời mưa, mưa đổ xuống thì thấy mát mẻ hồi, nhưng mà mình không múc lấy nước, mát mẻ nhưng mà mình không, mình vẫn khát nước, mình không có hứng lấy, mình không có chuẩn bị. Và vì vậy đó, lời của Chúa ngày hôm nay về mặt của Thiên Chúa đó, nói chúng ta, nói với chúng ta biết rằng Chúa cho nhưng không ơn cứu độ, nhưng mà phần của mình phải sửa lại, để khi mà được chữa lành thì cả hồn lẫn xác, chứ không chỉ có thân xác mà thôi, hồn lẫn xác, linh hồn trí khôn thân xác là như vậy. Bắt đầu từ đâu quý anh chị em? Bắt đầu từ đức bác ái, bắt đầu từ nhà của mình. Coi lại, xem lại, xét lại xem cái đức hiếu đó là đức công bình giữa mình với ngay cả cha mẹ ông bà đã qua đời rồi, nhưng mà không bao giờ nghĩ tới, không bao giờ cầu nguyện, không bao giờ dâng lễ, không bao giờ tưởng nhớ, cái đó không được. Cái thứ hai, những người cha người mẹ có dạy dỗ cho con cái về cái đức hiếu hay không? Tôi bảo đảm với anh chị em, một thế hệ, hai thế hệ nữa mà không giữ cái đạo hiếu đó, không có còn cái đạo Thiên Chúa nữa được. Tại sao đạo Thiên Chúa, đạo Chúa Giêsu Kitô đến Việt Nam và cắm rễ, bám sâu rễ vào Việt Nam? Bởi vì Việt Nam đặt trọng cái chữ hiếu, nhất là hiếu đối với người mẹ, và bây giờ con cái coi thương người mẹ. Kính thưa anh chị em, hết, hết nói. Chúng ta đến đây không phải chỉ có xin ơn chữa lành phần xác, nhưng mà phải cải hóa tâm hồn để Chúa giải án tuyên công.
Thư tin mừng. Nhưng nay thì hết thảy đã được giải án tuyên công một cách nhân không, bởi ơn nghĩa của Người, nhờ công việc cứu chuộc trong Đức Kitô Giêsu, Đấng Thiên Chúa đã bày ra trước mặt thiên hạ như phường xá tội. Nhờ bởi lòng tin trong máu Ngài, làm cách chứng tỏ sự công chính của Người, vì đã bất chấp các tội đã phạm trước kia, trong khi Thiên Chúa cầm mình nhẫn nại, hầu chứng tỏ sự công chính của Người vào thời bây giờ, rằng Người thực công chính và giải án tuyên công kẻ nại đến lòng tin vào Đức Giêsu. Trong thánh lễ chúng tôi có nói về hai chữ chúng ta đảo lộn lại: được sống và sống được. Chúng ta được sống nhưng mà chúng ta không sống được, bởi vì không biết cách sống. Thì ông thánh Phaolô là cái người soạn ra cái thư này cho giáo đoàn Roma, và thánh thư này là thánh thư để giúp cho chúng ta hiểu được lời Chúa, làm sao để chúng ta sống được và sống hạnh phúc. Hôm thứ hai chúng tôi có nói về ba chữ cách nhưng không, quan trọng vô cùng. Anh chị em muốn thì anh chị em có thể theo dõi lại ba chữ Chúa cứu độ chúng ta, Chúa giải án tuyên công. Bốn chữ giải án tuyên công có ý nghĩa gì, rồi cách nhưng không có nghĩa là sao, theo thánh kinh, theo ý của ông thánh Phaolô. Có hai chữ khác nữa, hai cái chữ này là tin mừng, kính thưa anh chị em. Nhưng nay một trong những cái chữ làm cho người ta sốc óc, là người ta khó chịu khó nghe nhất. Phải nói rằng một trong những cái chữ đó là chữ nhưng, hoặc là khi bị khước từ đó, nói một cái câu gì đó ra xong nói không được, hay là nhưng. Nhưng mà đây, nhưng nay, tại sao cái chữ nhưng nay là tin mừng? Bởi vì ông thánh Phaolô trong đoạn thánh kinh này, có lẽ là một số anh chị em chưa có nghe, không có chịu, hoặc là không có cơ hội, hoặc là không có phương tiện đến đây để nghe giảng lời Chúa. Chúng ta không có giờ đến đây, chúng tôi giảng thánh thư tin mừng, tức là thư thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma. Nó chỉ có 16 chương thôi, 16 đoạn thôi, mà chúng ta đã có 50 CD đến đoạn 3 thôi. Và đoạn 3 câu 24, 25 và 26 có 50 CD rồi, để học về lời Chúa đó. Thì anh chị em muốn hiểu cái đoạn này thì anh chị em phải nghe những cái đoạn trước như thế nào. Tại sao có cái chữ nhưng nay mà là tin mừng? Thưa là bởi vì tất cả mọi người hết thảy đều phạm tội, bất kể là người nào, người có đạo hay không có đạo, anh chị em có nhìn nhận hay không nhìn nhận, anh chị em cũng có tội. Tại sao mình biết mình có tội? Thưa anh chị em phải chết, anh chị em phải khổ, anh chị em đang khổ, anh chị em được sống nhưng mà anh chị em sống không được, bởi vì mình không biết cách sống, và mình sống làm cho mình khổ đã đành, còn làm cho người khác khổ nữa. Có thể nói rằng 90% những cái nỗi khổ đến là do mình không có cái thái độ đúng để mà sống. Và có những người làm tội mà không coi đó là tội, và do đó phải lãnh lấy cái hậu quả, cái hệ quả của tội và khổ. Có thể là cái hậu quả đó là bệnh, có thể hậu quả đó là hoạn nạn, tai ương, có thể làm cái gì đó bất an trong tâm hồn. Thánh Phaolô nói hết thảy mọi người đều phạm tội, và không phải là nói một cách chung chung thôi, bởi vì ai nấy cũng biết là nhân vô thập toàn, cho dẫu không phải là người Công giáo thì cũng đã có cái câu nhân vô thập toàn từ ngàn xưa rồi, ai nấy cũng bất hảo. Nhưng mà Ngài không nói chung chung, nói là ai cũng có tội, thỉnh thoảng là một cái tội gì đó. Chúng ta đã học điều này rồi, thỉnh thoảng lâu lâu mình làm tội, mình có thể tội trong tư tưởng, tội trong ánh nhìn, hay là trong thái độ, tội trong lời nói, lâu lâu bực lên, bực bội lên rồi nói một câu nào, thúc một câu nào đó làm cho người ta phải đau lòng, đứt ruột, hoặc là một cái hành động gọi là hững hờ làm ngơ trước cái sự bất công, hoặc là trước một cái sự đau khổ mình làm ngơ. Có lẽ là người đó người thân, đúng là chúng ta phải thương vô cùng, nhưng mà kệ nó, bởi vì người đó làm mình khổ rồi, bây giờ nó khổ mà kệ nó. Lâu lâu mình làm lần rồi cái đến ăn năn không hối. Còn đây ông thánh Phaolô nói rằng tất cả mọi người đều ở dưới sự khống chế của tội, có nghĩa là mọi người đều là nô lệ của tội, người nào cũng là tù nhân của tội hết. Nhưng nay đó tin mừng, kính thưa anh chị em, đặt trong cái bối cảnh đó, đã là nô lệ, là đầy tớ của tội, mà tội đưa đến cái chết, thì chúng ta cũng là đầy tớ, là tù nhân của tử thần. Đoạn này chúng tôi giảng hơn một tháng rồi, chỉ có câu đoạn 3 câu 21 đến câu 26 giảng đi giảng lại một tháng rồi, để cho anh chị em thấy cái tầm quan trọng, cốt lõi của thánh thư tin mừng nó nằm ở đây nè. Và thậm chí ông thánh Phaolô là nhiều nhà chú giải, các thánh giáo phụ cũng nói đây, cái đoạn này là tinh hoa, là linh hồn của cả thánh thư tin mừng. Học thuộc lòng cái đoạn này. Tất cả mọi người vì là nô lệ, là tù nhân của tội, cũng là nô lệ, là tù nhân của tử thần, của sự chết đó. Vì tội mình phạm. Nhưng nay Thiên Chúa giải án tuyên công một cách nhân không à. Tin mừng ở chỗ đó đó. Không phải do anh em làm được một cái gì hay, cái gì giỏi, hay là một cái đức hay công nghiệp, công đức gì làm gì cho Chúa, hay là cho tha nhân, hay là cho người nghèo. Không phải vì mình làm được cái gì, nhưng mà vì Chúa thương. Như vậy, vì Chúa thương mình. Đọc lại để anh chị em thấy. Ngài làm cách chứng tỏ sự công chính của người vì đã bất chấp tội lỗi đã phạm trước kia. Ngài không coi anh chị em như là có tội nữa, bởi vì chính Chúa Giêsu Kitô đã vác lấy hết, đã chuộc lấy hết, chuộc vào trong thân của Ngài tất cả tội lỗi, và cái án phạt của tội lỗi là cái sự chết. Để Chúa làm gì? Để Chúa dạy chúng ta không phải chỉ được sống mà sống được với Chúa. Người ta được Chúa ban cho từ nguyên thủy, nguyên tổ đó, Chúa ban cho được sống với Chúa, nhưng mà không chịu sống với Chúa, cho nên sống không được và bị trục xuất ra khỏi vườn địa đàng hạnh phúc với Chúa đó. Ngày hôm nay cũng vậy. Có biết bao nhiêu người anh chị em lập gia đình tưởng rằng được sống hạnh phúc, nhưng mà một năm, hai năm, ba năm, bảy năm, mười năm, hai chục năm được sống nhưng mà sống không được, gia đình phải dọn nhà ở xa nhau, ly thân ly dị, bởi vì không biết cách sống. Không biết cách sống là bởi vì không sống trong Chúa, không đặt cái đời sống của mình trên nền tảng đó là tình Chúa thương xót. Đó là Chúa Giêsu Kitô, Ngài là tình thương xót của Thiên Chúa Cha. Cách thức để mà chúng ta biết cách sống, một lần nữa ông thánh Phaolô giải thích cặn kẽ. Đó là Ngài giải án tuyên công, giải án tuyên công, nhớ án là án tử. Ai nấy sinh ra, hôm thứ hai chúng tôi đã nói rồi, ai nấy sinh ra đời này cũng đã mang cái bản án tử hình. Mình sinh ra là bắt đầu mình bước đi đến cái chết của mình. Mỗi một ngày xé trăng lịch là cái ngày mình tiến gần đến ngày chết của mình. Ai nấy cũng mang cái án tử đó. Chúa giải án tử, tuyên công, đó là sự công chính đó. Lấy sự công chính của Thiên Chúa đặt trên mình, cho mình mặc lấy cái sự công chính của Chúa Giêsu Kitô là đấng toàn khiết thánh thiện. Đó. Cho ai thưa? Cho kẻ nại đến lòng tin vào Đức Giêsu. Nại đến lòng tin vào Đức Giêsu. Tin. Tin như trong thánh lễ chúng tôi nói, đây là một diễn tiến, đây là một hành động, đây là một sự dấn mình dấn thân. Anh chị em muốn được cứu chữa hay là muốn được cứu độ thì chúng ta trở lại với lòng tin cốt lõi, lòng tin vào tình Chúa thương xót, tin vào cậy và cậy vào lòng Chúa thương xót, thế thôi. Xin anh chị em, những ai chưa có thấy cái tầm quan trọng của lời Chúa thì tôi khuyên, tôi mời anh chị em chuộc cho bằng được một quyển thánh kinh. Đến đây ngày thứ hai, ngày thứ tư chúng tôi giải thích không có nhiều đâu, khoảng chừng 10-15 phút thôi để anh chị em hiểu được lời Chúa. Còn bằng không á, những người á, tôi thấy có những người theo đạo, bởi vì có thể là theo đạo vì chồng là người có đạo hay là vợ là người có đạo, và theo cái thống kê, các cha cũng làm thống kê hỏi rằng bao nhiêu phần trăm những người đạo theo á, không phải là theo Chúa nhưng mà theo để lấy vợ, để lấy chồng đó, bao nhiêu phần trăm giữ đạo là tiếp tục theo. Khi mà vào đạo nghe thấy đủ thứ luật này luật kia luật nọ, rồi hãm mình, phạt sát, ăn chay, giữ đủ thứ luật, bắt đầu thấy khó. 60% trên 60% những người gọi là đạo theo không giữ đạo, thực sự theo đạo mà không phải là theo Chúa, theo cái gì đó, theo một cái ơn lành ơn lạ, hay là theo một cái người của Chúa nào đó, chứ không phải là theo Chúa. Và ông thánh Geronimo nói rất là rõ, cái người nào mà không biết lời của Chúa Giêsu là không biết Chúa Giêsu, không biết lời Chúa, không biết thánh kinh là không biết Chúa Giêsu. Chúng tôi không nói cho những người lương hay là những người đạo theo, mà chúng tôi nói cho những người công giáo nữa. anh chị em Công giáo không biết lời Chúa, là không biết Chúa Giêsu, cho nên cứ khổ hoài, được sống mà sống không được, không biết lời Chúa. Thì chúng tôi cố tình làm việc này, giải thích từng câu một cặn kẽ, từng ly từng tí, từ tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp, tiếng Latin cho anh chị em, để anh chị em hiểu lời Chúa, để biết Chúa Giêsu, để mà chúng ta tin cậy vào Ngài và được sống, và sống được trong tình thương xót của Chúa. Và vì vậy khi mà những cái chuyện bất trắc hay là những cái đau khổ xảy ra cho mình, những phiền não, anh chị em có lời Chúa, anh chị em bình an. Cho dù mình phải chết, mình cũng bình an. Cho dù mình phải khổ, nhưng mà biết được Chúa thương, bình an. Ngài cho tình thương cách nhưng không, Ngài giải án tuyên công cho chúng ta. Bây giờ chúng tôi còn vài phút nữa, thì xin anh chị em, những người nào đã đến đây, từng đến đây nghe giảng, nghe lời Chúa đó, và lời Chúa đánh động, lời Chúa chữa lành, lời Chúa giải thoát, và những ai đã được ơn lành của Chúa, thì tôi xin dành vài phút thôi để anh chị em đến đây đứng lên để cao rao tình Chúa thương xót, để chúng ta có thể làm chứng cho Chúa giờ phút này. Có ai những trong những ngày qua đến đây mà được ơn chữa lành? Tôi thấy rất là nhiều người đến đây được ơn chữa lành hồn lẫn xác đó, nhưng mà chắc chưa có cái cơ hội để mà làm chứng cho Chúa. Có ai được không? Ai được cái gì trong những ngày qua? Bao nhiêu người lần đầu tiên đến đây, xin giơ tay lên. Bao nhiêu người lần đầu tiên đến đền thánh Đức Mẹ Ngôi Giúp Long Biết, lần đầu tiên đến đây, lần đầu tiên? Ai đến đây hàng tuần, giơ tay coi. Có những người nào không hiểu được tiếng Việt Nam không? Sao không hiểu không? Ok. Có ai muốn làm chứng cho Chúa không? Ai muốn làm chứng cho Chúa hay là chia sẻ cảm nghiệm hồng ân? Chị muốn lên làm chứng, mời chị.
Đằng. Con cứ mỗi lần con đi lên xe thì con cứ đọc kinh lòng thương xót Chúa trên đường đi con đi làm. Thì có một hôm con đi trên freeway đó, thì có một cái xe trên xe chất đó, nó chở cái thang ở trên cao, thì con đang đọc kinh tự nhiên con lại lách qua cái len bên cạnh, thì vừa lách qua thì cái thang nó rớt xuống ngay cái len của con đi. Thì con thấy mấy cái lần mà con đọc kinh thì tự nhiên có Chúa gìn giữ con, và con cứ tin tưởng những trên đường xe con chạy xe nó, thì con cứ lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Hàng ngày con đi làm, ngày nào con cũng không phải là con khoe cái đạo đức, nhưng mà con cứ lên xe là con đọc kinh thì con tránh được nhiều lắm. Ngày trước thì cha hay chữa lành vào ngày thứ bảy thì
Chúa chưa lành thôi chưa?
Cha đã cầu nguyện á, thì con đi đến đây rồi cái có khi con cầu nguyện xong rồi con đi làm luôn. Thì ngày hôm đó con đi cái len bên tay phải á, thì cái con đi con đang đi bên tay phải, tự nhiên con cũng lách qua, thì cách khoảng chừng 200 thước á, thì một cái xe nó đang đi với cái len này, nó quay ngược cái đầu lại, mà thì con nếu mà con không lách cái đó là con đụng vào cái xe đó rồi. Thì con nói là con tin ở Chúa, và tất cả những chuyện trong nhà con cái con, nó con bảo nó không nghe, hay là con dạy dỗ nó cãi lại con, thì coi chở con không có nói con một con la nữa, con chỉ cầu xin Chúa, con dâng hết cho Chúa là Đức Mẹ. Con đi đến đây để tâm hồn con lúc nào con về con thấy con bình an lắm. Thì con tuần nào con cũng cố gắng, con bỏ hết mọi việc, con đi cầu nguyện này. Và như tuần vừa rồi ấy, thì con cũng được ơn, thì cha hỏi là ai là cái người mà được bị đau cái chân trái này, thì con cũng đau lâu rồi, nhưng mà con bảo thôi cái chân trái đau thì cũng còn gượng còn đi được, đến nỗi là nhiều khi con đi tập thể dục con nhiều khi con ngồi xuống con đứng lên không được. Thì tuần rồi ấy, thì cha hỏi ai bị đau cái chân trái, thì con cũng giơ tay, nhưng mà con thấy cha chữa cho cái cổ bên kia. Con bảo chắc là
Chúa chữa.
Con bảo chắc là mình còn tội lỗi à, Chúa không để ý tới mình. Thế là con lên đây cái tự nhiên con về, đêm ấy con về tự nhiên con hết đau luôn.
Thì đau bao lâu?
Con đau cũng cả 5-6 tháng này rồi.
Bây giờ đã được người rồi không?
Vâng, không, bây giờ thì con bớt coi như khoảng 80%, chứ còn chưa hết hẳn, nhưng mà con thấy bớt nhiều lắm. Ngày sáng sau con bảo nhà con mà lần con ngủ dậy á, là con dậy con đi làm á, thì con đứng lên nó khó lắm. Còn cái đến sáng sau ấy con đứng lên thoải mái lắm. Thì như bây giờ con thấy như vậy là con đi con tập, con chạy có khi cả nửa tiếng á, lúc con cũng không thấy đau nữa. Thế vậy thì con cũng cảm ơn Chúa. Chắc là Chúa cũng thương con này chứ lại.
Cũng cảm ơn Chúa và chắc là Chúa cũng thương con hả? cho nên còn 20% nghi ngờ ha, 80% kia là tin, còn 20% nghi Chúa. Chị giới thiệu quý danh cho bà con biết tên của chị Dân Long quý.
Con tên là Nga.
Chị Nga, cảm ơn chị. Xin dâng lên Chúa mẹ một tràng pháo tay. Cảm ơn chị, làm chứng cho Chúa. Chắc là một thời gian khá lâu la mấy đứa nhỏ dữ hả? Nên bây giờ không la nữa, cầu. Cầu, câm và cười ha. Ba chữ cờ, chữ C. Cầu nguyện, câm, rồi cầu, rồi cười hì hì. Chúa ban ơn cho. Ai muốn làm chứng, ta thấy có chị nào dưới kia muốn làm chứng cho Chúa hả? À? Làm chứng giùm hả? Để cho người ta lên người ta làm chứng. Để anh chứng kiến, anh là nhân chứng thì được ha. Phải chứng thực, phải có bằng chứng nữa. Nhân chứng đã đành, nói cho đã, rồi xác quyết, xác tín, rồi cuối cùng không có bằng chứng thì những điều mình nói nó không có căn bản, nó không xảy ra. Kính mời chị, mời chị lên. Người nào mặc tôi cũng thấy quen quen hết, nhưng mà kính mời chị, xin chị giới thiệu quý danh, thấy đến đây cũng khá lâu rồi, xin chị giới thiệu. Và chị từ đâu đi?
Em con ở Huntington Beach ạ. Thưa cha, con được cái tin con bị ung thư vào 5 tháng nay. Khi con được cái tin đó thì con không có đi tìm bác sĩ mà con cứ mê man, con đi tìm Chúa. Thì con đến nhà thờ Thánh Linh, và con hôm đó một ngày con có gặp cha, mà con không có nhớ tên của cha, nhưng mà cha Mỹ ở tiểu bang Missouri thì phải ạ. Vâng. Thì con xin ơn lành của cha. Thì Chúa có gọi con là cái cô nào, có một người ngồi ở cái hàng ghế thứ 5. Nếu mà con đến đây mà con còn giật chị con thì cái bệnh của con sẽ lâu lành. Mà con quay ra thì con hỏi những người ngồi kế ở bên con đó, thì không có ai là đang giận chị con. Mà sự thật là con giận chị con 3 năm rồi, con không nói chuyện với chị con nữa. Thì khi mà cha chỉ vào cái hàng ghế đó thì chỉ có mỗi mình con, là con nghĩ là con là người giận chị con. Thì ngày hôm sau chị con gọi điện thoại xin lỗi con. Và khi chị con biết là con bị ung thư thì chị con nói là chị con đánh đổi hết tất cả để con không giận chị con nữa. Và sau đó thì có cô Bình, là cô mà cắt tóc cho con đó, cô bảo chị nếu mà chị tin Chúa đã chữa lành cho chị như vậy, mà Chúa đã đọc được hết tất cả những cái gì mà chị đã có trong cuộc đời của chị, thì để em dẫn chị lên gặp cha Luân. Thì hôm đó con có lên, thì con cũng đứng xếp hàng để con xin cha cầu nguyện cho, xin Chúa cầu nguyện cho con, chữa lành cho con. Thì khi con vừa mới tới thì cũng rất là nhiều người, chứ không phải cái hôm đó lại rất là nhiều người đứng đó. Thì Chúa đã gửi những lời để mà cha nói với con là cha ngửi cái mùi ung thư, có phải con bị ung thư không? Mà sự thật cha không biết con là ai hết. Và cho tới hôm nay thì con đã đi mổ được 2 tuần. Và bây giờ đó, cái kết quả mà con thấy ở gửi về lab đó là cái phổi của con trắng hết lại rồi, không còn cái gì nữa. Đó là kết quả.
Thì xin giới thiệu quý danh.
Dạ, con tên là Chi ạ.
Chi ở Huntington Beach. Vâng, chúng ta dâng lên Chúa và Đức Mẹ một tràng pháo tay. Cảm tạ Chúa và Đức Mẹ.
về đường. Xin Chúa dụ thương cho con nhìn thấy những người quen ngồi bên vệ đường. Xin Chúa dụ thương cho con bước đi. Che đậy giả hình, tham lam kiêu hãnh. Xin cho con được đứng lên ngay, mỗi khi ngã xuống lương tâm nặng nề, biết bao lỗi lầm, tâm tư đơn đau. Đường. Xin Chúa dụ thương cho con nhìn thấy những người quen ngồi bên vệ đường. Xin Chúa dụ thương cho con bước đi. Vọng não nề của một kiếp sống. Xin cho con được sống trung chính trước muôn thánh đố, hy sinh quên mình tất cả cho người yêu thương hết tình.